hành xứ, cái gì gọi là cận xứ, tức là những cái việc làm của mình, bất luận là làm gì, có thể là nói pháp, có thể là bá thí, có thể là nhẫn nhục, có thể là chi giới. Hành xứ tức là chỗ làm, cái việc làm của ngài. Còn cận xứ là gì? Gần gũi. Cái hành xứ là việc làm, nó là cái nhân. Còn cận xứ là gần gũi ai? Đó là cái duyên. Thế thì cả hành xứ lẫn cận xứ đều có lý có sự là thế nào? Thí dụ hành xứ có lý và có sự. Ví dụ như con đối với người nghèo, con cho người ta cơm ăn áo mặc, đó là phần sự. Thế sao lại lý? Lý là cái lý do. Thế còn cái sự, cái việc của con làm thì cái đó phải gọi là phần sự. Con cho người ta áo, ta cho người ta cơm vì người ta đói, thì cái đó là vì phần sự. Còn phần lý là bởi vì con biết rằng những quần áo y phục là cái hư vọng, cho nên không, mình không nên tiếc. Nó là những cái hư vọng, ngay đến thân mình cũng là cái hư vọng, cho nên không có tham tiếc làm gì. Thế còn cái người kia đó, người ta có tánh Phật thì rồi ngày mai người ta thành Phật, thầy nói ví dụ thế đó. Thế cho nên mình nên tận tình ủng hộ, giúp đỡ. Trước là giúp đỡ cho người ta qua cái đói cái nghèo, sau là từ cái chỗ cái duyên mình duyên lành, mình kết duyên với người ta thì mình khuyên người ta tu nó dễ. Còn nếu mình không có duyên lành với người ta thì mình nói người ta không nghe, không tin. Còn người ta đói mình mang cơm cho người ta ăn, người ta rét mình mang áo cho người ta mặc, thế là người ta có một cái duyên với mình. Thế cho trong cái lúc mà mình giúp đỡ người ta, mình khuyên người ta làm lành, khuyên người ta tu, người ta dễ dàng, người ta theo mình, người ta nghe. Cái hành xứ có lý và có sự. Thế còn cái cận xứ, người này không gần người kia, làm sao cũng có lý có sự. Trong cái bài này Phật cấm không được gần những cái gì. Thế đấy, con lấy ra một cái cho con giảng về phần lý, phần sự. Thân mình nó có cái nguy hiểm là nó gây ra những cái tâm ô nhiễm. Mà là, dù mình không có cái tâm ấy chăng nữa, nhưng người ngoài người ta cũng đánh giá. Thế cho nên rằng gây những cái lời thị phi phỉ báng, khiến cho Phật Pháp bị tai tiếng. Con là người một vị tỳ kheo ni mà người ta nói đến con thì tức là người ta nói đến cả ngôi Tam Bảo. Thế cho nên điểm thứ nhất là để tránh những cái không nên, điểm thứ hai là để cho thiên hạ người ta đừng có dị nghị lời ra tiếng vào, khiến cho đạo Phật bị mất giá trị. Thế thì đó, cả hành xứ cả cận xứ đều có phần lý có phần sự. Nhưng chi chăng nữa, cứ lấy hai chữ nhẫn nhục làm bảo, mình muốn trì kinh Pháp Hoa hay là làm cái gì cũng thế, cái điểm quan yếu là phải được yên thân đã. Muốn yên thân ấy, thì phải có hai việc. Một ấy, mình phải dẹp, mình phải đẽo đi hết những cái gai góc của mình, đừng chọc ai, đừng châm ai, thì người ta mới để cho mình yên. Đó là cái thứ nhất, là dẹp những cái thói giễu cợt gai góc, đừng chọc người ta. Hai là người ta có những gai góc ấy, mình phải nhẫn. Chứ mỗi chốc mà mình nổi xung với người ta, thế thì người ta lại nổi xung lại với mình, thì mình có yên thân được không? Đấy. Cho nên muốn bảo đảm được cái sự yên ổn, thế thì trước khi nói chuyện dạy ai, mình phải dẹp mình đi trước đã. Cho nên có cái đức nhẫn thì mình mới được yên thân. Mà có yên ổn thái bình ấy, thì mới thành tựu được sự nghiệp. Chúng ta học ở đây có ba thứ sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn, tịch diệt nhẫn. Tức là nói về cái thứ lớp của các vị tu về cái hạnh nhẫn nhục. Sanh tức là sinh sống, cái chúng sanh, nghĩa là mình nhẫn được trong cái sự sinh sống của mình nhẫn được cái bọn chúng sanh đó. Cái chữ sanh nhẫn là đối với chữ pháp nhẫn. Sanh nhẫn là đối với những loài hữu tình, mà pháp nhẫn là đối với những cái vô tình. Thế cho nên cái năng lực cường mạnh chịu đựng, mà nếu cô chưa quên thân thì cô chưa được sanh nhẫn.